Đây là chương trình Nghệ sĩ,
Cung đàn
và Tiếng hát do Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thực hiện.
Cảm ơn những nhạc sĩ sáng tác đã ôm đàn đến giữa đời, hiến tặng những dòng nhạc, lời ca cho cuộc đời, cho giới yêu nhạc, và cũng xin cảm tạ những nghệ sĩ trình diễn đã đóng góp tài năng và tiếng hát với tất cả đam mê để người thưởng ngoạn có một chỗ về nương tựa trong cái nôi êm ái của nhạc và thơ, cho dù đó có thể chỉ là một vài phút giây ngắn ngủi trong cuộc sống tha hương.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin chân thành cảm tạ các trung tâm ban nhạc và các nghệ sĩ đã cung cấp những CD giúp cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan có thể thực hiện và hoàn tất chương trình này.
Và bây giờ, Trọng Nghĩa cùng Mộng Lan kính mời quý vị bước vào thế giới âm thanh của nghệ sĩ,
cung đàn
và tiếng hát.
Trong chương trình Nghệ sĩ, Cung đàn và Tiếng hát hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả theo dõi một chương trình đặc biệt dành để tưởng niệm tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Lan đã qua đời cách đây tròn 14 năm. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm, tổng hợp và đúc kết từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet. Chương trình đặc biệt này do Mộng Lan thực hiện và cùng trình bày với Trọng Nghĩa. Ngọc Lan, tiếng hát một loài hoa bạc mệnh.
Nữ ca sĩ Ngọc Lan, tên thật là Lê Thanh Lan, có tên thánh là Maria, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang, Việt Nam. Cô là người thứ năm trong một gia đình có 8 người con. Cha của cô, ông Lê Đức Mậu, đã từng phục vụ trong binh chủng truyền tinh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi còn ở Việt Nam, cô đã từng theo học ở trường Lý Thường Kiệt, vùng Hóc Môn, thuộc ngoại ô của Sài Gòn.
Năm 1980, Ngọc Lan vượt biển đến Lam Sinh, Thái Lan, và sau đó được định cư tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Hai năm sau, cô thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Lê Thanh Lan bước vào thế giới ca nhạc, lấy nghệ danh là Ngọc Lan, vì tên thật của cô trùng với nữ ca sĩ đàn chị Thanh Lan đã thành danh từ trước năm 1975 tại Sài Gòn. Qua sự giới thiệu của nam ca sĩ Duy Quang, trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy, Ngọc Lan đã hát tại một số quán cà phê ca nhạc và các buổi biểu diễn văn nghệ địa phương. Ca sĩ Duy Quang cho biết,
tôi đã nghe lại một số bài hát của Ngọc Lan và thấy là những bài hát đó rất tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi sẽ không quên được Ngọc Lan trong trái tim của tôi.
Trong những buổi đầu đi hát, hình như Ngọc Lan chỉ nhắm vào mục đích kiếm thêm tiền để phụ giúp gia đình, đồng thời trang trải việc học hành. Cô có lần thú nhận là đã từng có ý định bỏ nghề ca hát để về phụ gia đình bán hamburger.
Một lý do khác nữa, có thể là Ngọc Lan cảm thấy thanh quản của mình không cho phép cô hát nhiều. Và có lẽ cũng vì thanh quản có vấn đề, nên giọng ca của Ngọc Lan trở nên đặc biệt, không giống với một ca sĩ nào. Giọng của Ngọc Lan phát ra những âm thanh trong trẻo, một phần nào được thể hiện qua giọng mũi. Và đó phải chăng là một trong những lý do khiến cho nhiều người nghe cô hát cảm nhận được sự mong manh trong giọng hát của cô.
nào đó chiều khóc bơ vơ. Sao anh không đến mùa thu tan trong mắt sâu? Sao anh không đến bước chân về reo ngất ngây cơn sầu? Sao anh không đến đường hoang riêng bóng lẻ loi thầm?
Còn ví Ngọc Lan hát tự nhiên như giọng hát trẻ thơ, hát như nói chuyện, hát dễ dàng như ta thở. Giọng ca đặc biệt đó không có âm vực sâu và cũng không có độ ngân dài hay độ luyến lấy phong phú như phần đông các ca sĩ khác. Thế nhưng người nghe vẫn cảm nhận được sức hút của giọng hát Ngọc Lan mỗi khi cô cất tiếng. Thêm vào đó là sự quyến rũ về ngoại hình, với mái tóc dài uống quăng, lọn nhỏ, được đánh rối một cách khéo léo và buông lơi một cách hoang dại, khiến khán giả dễ dàng bị chinh phục và thu hút.
Wikipedia Việt Nam không tiếc lời ca tụng Ngọc Lan hải ngoại như sau. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả đặc biệt yêu mến vì khuôn mặt khả ái và tính cách nhút nhát, khiêm tốn của mình. Ngọc Lan được cho là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam sau năm 1975, mà cho tới nay vẫn chưa có một nghệ sĩ nào lặp lại được trường hợp tương tự. Phong cách và lối trình diễn của Ngọc Lan không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng giới thượng ngoạn, mà còn góp phần ảnh hưởng đến các tiếng hát thuộc thế hệ trẻ về sau này tại nước ngoài như Minh Tuyết, Lâm Thúy Vân, Y Phương, v.v. Cố ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh nhận xét.
Trong số những giọng ca chúng tôi bắt gặp trước năm 1993 tại hải ngoại, thì giọng hát cũng như cách hát của Ngọc Lan đã gây trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cô Ngọc Lan đã tạo ra một trường phái mang tên Ngọc Lan ở nước ngoài.
Từ năm 1987, Ngọc Lan trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại, và vị trí này được lặp lại liên tiếp trong 4 năm.
Một lý do khác nữa giải thích cho sự thành công của Ngọc Lan là cô có khả năng hát những bản nhạc ngoại quốc bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc những bản tình ca ngoại quốc được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Có thể nói, Ngọc Lan đã thành công ở nhiều thể loại nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và thực hiện được xấp xỉ 40 video clip. Con số hạn chế về video được chính cô giải thích là do bản tính nhút nhát của cô trước ống kính.
Thank you.
mà vì có mùa. Je te parviens, tu es à moi. Nous sommes faits pour nous aimer toujours. Tu peux me croire en mon amour.
Qua lời kể lại của một vài người bạn gần gũi với Ngọc Lan trong nhiều năm sinh hoạt ca hát và nghe cô tâm sự, thì Ngọc Lan là người sống nhiều về nội tâm, và con đường tình ái cô đi qua thường là gập ghềnh sỏi đá ngay từ mối tình đầu. Phải chăng cung tình duyên của cô bị trắc trở vì luật bù trừ của tạo hóa? Được cái này thì sẽ mất cái kia, tài sắc và danh vọng thì đầy đủ, nhưng tình duyên thì lại long đong, ba chìm bảy nổi, và ứng với câu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen của Nguyễn Du. Những hào quang sáng chói và những thành công vượt bậc trong nghề nghiệp ca hát trong suốt hơn 10 năm hình như không đủ chiếu rọi đến những góc khuất của trái tim vốn mong manh, dễ vỡ sẵn có của Ngọc Lan. Và cũng phải chăng điều này giải thích tại sao cặp mắt của cô lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn u uẩn.
Năm 1993, giới yêu nhạc không thấy Ngọc Lan xuất hiện. Nhưng một năm sau, người ta lại thấy cô trong chương trình mang tên Ngọc Lan và thính giả thương yêu tại Anaheim, thuộc miền Nam California. Khán giả tinh ý nhận xét thấy cô có phần nào suy sụp tinh thần và tiếng hát của cô đã không còn như xưa.
Tháng 12 năm 1994, Ngọc Lan kết hôn với Mai Đăng Khoa, tức nhạc sĩ Kevin Khoa, chơi keyboard trong ban nhạc Bolero. Và từ đó trở đi, cô vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ, nhưng không còn đều đặn như những năm đầu của thập niên 90 vì sức khỏe không cho phép. Ngọc Lan thỉnh thoảng vẫn được thấy xuất hiện trong các băng video của các trung tâm ca nhạc như Hollywood Nights Asia, nhưng hầu hết là các clip quay ngoại cảnh thay vì trực tiếp quay hình trên sân khấu.
Năm 1996, trong lần thu hình trong cuốn video 12 mang tên Việt Nam Niềm Nhớ của Trung tâm Asia tại Toronto, Canada, trước hàng ngàn khán giả, Ngọc Lan phải có người nắm tay đưa lên sân khấu. Người ta giải thích có hai nguyên nhân cho sự suy sụp đó là bệnh tình của bản thân cô và sự qua đời tức tưởi của người chị gái là nhà văn Lê Thao Chuyên trước đó không lâu.
Có nhiều lời đồn về bệnh tình của Ngọc Lan khi thấy mắt cô bị kém thị lực. Nhưng thật ra, cô bị bệnh thuộc dạng The Demyelinating Diseases, mà trong danh từ y khoa, medical term là MS, có nghĩa là Multiple Sclerosis, tiếng Việt gọi là bệnh xơ cứng bì. Bệnh này phá hỏng hệ thống thần kinh, làm cho các vỏ bao bọc dây thần kinh bị hủy hoại. Đây là một loại bệnh hiện chưa có thuốc chữa, chỉ dùng thuốc prednisone để kéo dài thời gian. Y khoa không biết nguyên nhân từ đâu. Bệnh này hiếm thấy ở người Á Châu và Phi Châu, và thường có tỷ lệ cao đối với phụ nữ.
Ngày 6 tháng 3 năm 2001, các đài phát thanh tại California đồng loạt đưa tin một trong những tiếng hát đã đi sâu vào lòng giới yêu âm nhạc, ca sĩ Ngọc Lan vừa tự trần hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2001, lúc 8 giờ 25 phút sáng, tại bệnh viện Vancouver, thành phố Huntington Beach, miền Nam Cali, hưởng dương 44 tuổi. Đám tang của cô được rất đông đảo bạn bè nghệ sĩ cũng như những người ái mộ đến đưa tiễn, và được cho là đám tang dành cho một nghệ sĩ trình diễn có rất nhiều người tham dự.
Không lâu sau đó, ít nhất có 6 ca khúc đã được các nhạc sĩ sáng tác để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc nhưng bạc mệnh này, như Nhật Ngân với Tiếng Hát Mong Manh, Trần Trịnh với Gãy Cánh Thiên Hương, Trần Thiện Thanh với Huyền Thoại Ngọc Lan, Ngọc Trọng với Bài Cho Tình Ta, Hùng Quân với còn đâu tiếng hát ru đời. Nhưng được biết đến nhiều hơn cả, có lẽ là ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa của nhạc sĩ Anh Bằng qua giọng hát Nguyễn Lâm Nguyên.
Người con gái ấy mang tên loài hoa, ánh mắt suối trong mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Người con gái ấy trăng nghìn bờ môi, suối tóc thước tha nghìn che nụ cười. Bờ môi xưa ấy không còn đến đây, không còn đến đây. Người con gái ấy ca như loài chim, tiếng hát trái tim lênh đênh ngọt mềm. Giọng ca yêu dấu bây giờ đâu, bây giờ đâu. Người con gái ấy chưa hay ngày vui, đã đi xa xa hư vô cuộc đời. Người con gái ấy bây giờ lẻ loi, bây giờ lẻ loi. Ngọc Lan, Ngọc Lan, sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi tiếng tiếng đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thân buồn. Ngọc Lan, Ngọc Lan, vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đã đầy, một năm mỗi những đời đời. Ngọc Lan, Ngọc Lan, vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đã đầy, một năm mỗi những đời đời.
Đỗ Vẫn Trọn viết về Ngọc Lan khi hay tin cô từ giã cuộc đời vào tháng 3 năm 2001.
Giọng hát của nàng đã tách rời những cây cổ thụ, mở ra những chất ngọt nồng. Từ trong tiếng hát nàng, tôi cảm nhận những cảm xúc thầm lặng, những sâu kín nhất của một tâm hồn. Tiếng hát Ngọc Lan duy nhất ở lại trong tôi, những bâng khuâng khắc khoải, đêm huyễn hoặc chợt hiện, mang đến những kỷ niệm ấm áp cho một tâm hồn cô độc trong đêm sương lạnh. Tiếng hát mở ra những bờ bến mới, đêm và ngày, bình minh và hoàng hôn. Tiếng hát từ một biển đông cất lên, mang một hoài bão, một quá khứ êm đềm nhẹ nhàng chợt đến. Sự tuyệt vời trong âm nhạc, sự kỳ diệu nơi giọng hát Ngọc Lan.
Hình dung những buổi tối cuối đông, lang thang trên những triền dốc trong giá buốt, ngang qua những ngôi nhà cao, thấp. Chợt một âm thanh văng vẳng từ xa vọng lại, như réo gọi, như tình tự cùng cỏ cây, như một thông điệp của Thượng Đế cho những reo vui vỗ cánh. Ở tận cùng khắp, giọng hát nàng trải đều trong suốt, phẳng lặng, tinh mơ. Nghe Ngọc Lan hát, ngắm nhìn con người nàng như một bức họa, với dáng người mảnh khảnh, với đôi mắt đen buồn ướt sũng. Từ giọng hát đến nhân dáng, Ngọc Lan đã có một vẻ riêng. Thế giới của nàng là những giấc mơ dịu dàng.
Ngọc Lan, người ta đề cập đến nhan sắc nàng, đến nét kiêu bạc của một loài hoa sắc hương tinh khiết. Nhưng người ta đã quên đằng sau cái nhan sắc kiêu bạc đó chỉ là một trái tim nhũn mềm gió lòng. Đằng sau cái nhan sắc phong nhụy kia chỉ là một hồn nhỏ, mưa, nắng, tương tư. Ngọc Lan chưa là một nhan sắc rực rỡ ở tiền trường. Ngọc Lan cũng chưa là một giọng ca dội cuốn năm châu. Nhưng Ngọc Lan, từ nhan sắc đến giọng ca của nàng, đã thật sự trở thành giấc mơ thầm kín, trở thành ao ước ngọt ngào, kín lặng của những hồn trai, của những cửa gương thanh niên vào đời, hăm hở bước chân đi. Tôi nhớ đến những năm tháng ở quê nhà, ở một chân trời, một bờ bến, phẳng lặng, bình thản như những buổi chiều êm ả trôi qua, mang theo những cơn gió nhẹ, mỏng hạt sương mai, hòa tan trong những tia nắng reo vui, hân hoan ca khúc bình minh. Những chợt đến trong đời sống tự nhiên, không gượng gạo. Thế giới được mở ra rộng lớn, những ước mơ cao đẹp, những đời sống vốn bình thản và giản dị. Âm nhạc quả thật có một sức mạnh ghê hồn, kỳ bí. Âm nhạc chuyên chở từ chốn này sang nơi chốn khác, thâm nhập trong cơ thể, hòa tan trong máu óc, xương, tủy. Âm nhạc tự nó đã trở thành màu sắc, huyền hảo, với nhạc khí là công cụ cho người nhạc sĩ, với cung bậc thanh âm, đòi hỏi sự tài hoa của người nhạc sĩ, hợp cùng ca sĩ, tạo nên yếu tố quyết định, một phối ngẫu tuyệt vời của trời, đất.
Ngọc Lan, người nữ ca sĩ khả ái nhất của sinh hoạt tân nhạc hải ngoại, hương thơm của những đời lưu vong, tiếng hát thánh thót của những tâm hồn phiêu bạt. Trong đời sống ly hương, chúng ta đã mất mát quá nhiều. Chúng ta phải giả từ những gì yêu dấu và thân thương nhất. Ai trong chúng ta cũng đều mong có một tâm hồn thật quê cũ. Ngọc Lan là một trong những biểu tượng. Người con gái đó đến từ biển Đông, từ nửa vòng quay của địa cầu, từ nghìn dặm mù khơi, vẫn còn có được một trái tim rất Việt Nam.
Tất cả đều là hư vô, đều là nhân ảnh. Ngọc Lan đã về một cõi khác, âm u, buồn bã. Miền Thùy Dương cát trắng dường như đang thổi những điều sầu. Tài hoa, bạc mệnh. Tôi đã có nhiều liên hệ mật thiết với nhà văn nữ Lê Thao Chuyên, với Ngọc Lan. Hai chị em, một là cây viết, một là tiếng hát. Cả hai đều là những tài năng hiếm quý. Hai nhan sắc, vắng số, bạc phần. Tôi thấy một nỗi u tịch, viết những dòng chữ này như một điếu văn gửi đến người quá cố. Rưng rưng một nỗi buồn, lòng xót xa, giọt lệ cũng vừa chảy. Vĩnh biệt Ngọc Lan.
Ôi tình ta, một tình cũng thấp thoáng thôi. Cuộc tình buồn, tình của những kiếp đơn côi. Cuộc tình nghèo, nào tan nước vừa đôi. Người tình về, tình duyên cũ mới, để mình mãi xót xa ngậm ngùi. Ôi tình ơi, tình về sẽ vỡ tan hoang. Tình muộn màng, tình nào chẳng có trái tim lâu. Người tình nào chẳng khác gì quả táo mộng, đợi chờ là nỗi tươi cắn. Nửa đời sắt son lúc ta còn rất ngoan. Tình như bóng mát, như là cơn gió sớm tan khổ. Chiều xuân đánh đắm những con đò, chìm sâu dưới đáy nước mơ hồ. Người yêu hỡi, người xa lìa tôi đi, hãy cứ xa lìa rồi. Trời còn hoang vắng mây ở thờ, để ta than van như con trong kia. Ôi người yêu, tình mình đã chết đêm qua. Tình mặn mà, tình là hòn nước đã đêm thôi. Dù tình chỉ còn xa vắng của mùa tuyết rơi. Lời tình cạn khô tim nói, nửa đời vẫn giữ ta vào đó thôi. Vĩnh biệt nhé anh, vĩnh biệt nhé anh, vĩnh biệt nhé anh.
Quý thính giả vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc một bài viết nhan đề Ngọc Lan, tiếng hát một loài hoa bạc mệnh, do Trọng Nghĩa sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet, dành để tưởng niệm tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Lan đã qua đời cách đây tròn 14 năm, 2001-2015, với phần thực hiện của Mộng Lan.
Qua chương trình này, quý vị đã lần lượt thưởng thức tiếng hát Ngọc Lan trình bày các ca khúc sau đây. Sao Anh Không Đến, sáng tác của anh Bằng, tuyển chọn từ CD Asia 27, chủ đề Khi Tình Đã Xa.
Ne laisse pas ma vie sans toi, đừng xa em, nhạc ngoại quốc, lời Việt, tuyển chọn trong CD của Trung tâm Giáng Ngọc, chủ đề L'Amour.
Biển Nhớ, nhạc và lời của Trịnh Công Sơn, tuyển chọn trong CD mang chủ đề Tiếng Hát Ngọc Lan, do Trung tâm Đời phát hành.
Và bài Vĩnh Biệt Tình Anh, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Phạm Duy, được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Tình Xưa, do May Productions phát hành.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ
Cung Đàn
và Tiếng Hát lần tới.